Kính thưa quý ông bà anh chị em, dựa theo chi tiết của bài thương khó chúng ta vừa nghe, ngày hôm nay xin được chia sẻ vắn tắt một cái hình ảnh của những con đường. Điểm thứ nhất, đó là con đường vượt qua đồi núi. Vâng, thưa anh chị em, bài thương khó mở ra cho chúng ta cái việc Chúa Giêsu cầu nguyện nơi vườn Gethsemane trên núi cây dầu. Và rồi kết thúc, đó là việc Ngài chịu đóng đinh ở trên núi sọ. Thế cho nên con đường từ núi cây dầu đến núi sọ, chúng ta thấy là một con đường lên dốc gập ghềnh, gọi là trắc trở. Và Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện cái nẻo đường cứu độ bằng việc chinh phục những đỉnh cao của đồi núi ấy. Thế cho nên chúng ta dừng lại, bởi vì đây là một hình tượng rất đẹp mời gọi chúng ta, vâng thưa anh chị em, mời gọi chúng ta cũng phải mạnh dạn để vượt qua núi đồi cản trở ở trong cuộc sống. Vâng thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta, đặc biệt những người trẻ đó, có nhiều ước vọng lắm, những ước vọng luôn bay bổng, khát khao, mà dường như trong niềm tin, trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng được lựa chọn rộng rãi đâu thưa anh chị em. Bởi vì khi chúng ta đón nhận lấy đức tin đó, thì chúng ta phải gạt bỏ mọi ý riêng để mà đi vào con đường hẹp của tin mừng, con đường hẹp của luân lý, của những từ bỏ những thứ khác, cho được khít khao với cửa thiên đàng mai sau thưa anh chị em. Cho nên chúng ta gọi đó là một cái dạng đồi núi phải chinh phục. Rồi gì nữa? Chúng ta ai cũng muốn có một cuộc sống dễ chịu, chẳng có ai thích cuộc sống khó khăn. Thế nhưng thưa anh chị em, với đức tin đó, thì đức tin lại đưa đẩy chúng ta vào một con đường luôn phải đối mặt với những thử thách, với những chọn lựa. Mà những chọn lựa ấy nào phải dễ dãi hay là dễ dàng, dễ chịu bao giờ đâu thưa anh chị em. Đó lại là một dạng núi đồi khác, đòi buộc mỗi người chúng ta vất vả băng mình. Cho nên đức tin như thế là một cuộc băng mình vượt qua, chinh phục các núi đồi cản trở. Con đường thứ hai thưa anh chị em, đó cũng là con đường thánh giá vai mang. Con đường thánh giá vai mang. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng thì chúng ta nhớ lại một cái câu kết thúc bài giảng đầu tiên nói với giới trẻ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài nói với giới trẻ với một lời nhấn mạnh như thế này: người ta có tự do để đi lại, người ta có tự do để xây dựng, để tuyên xưng, nhưng tất cả sẽ vô ích nếu không gắn bó với Chúa Giêsu ở trên thánh giá. Vâng thưa anh chị em, không tuyên xưng Chúa Giêsu ở trên thánh giá thì rốt cuộc chỉ gặp phải thập giá mà không gặp được Chúa Giêsu. Nghĩa là chỉ thấy đau khổ mà không gặp gỡ được đấng cứu độ của đời mình. Vâng thưa anh chị em, thời nào cũng thế thôi. Cuộc sống con người của chúng ta luôn có một cái mẫu số chung là sẽ gặp phải những cản trở, trắc trở, gọi là đường thánh giá. Mà thưa anh chị em, ngôn ngữ truyền thống vẫn gọi đường thánh giá là đường thương khó. Vâng, đường thương khó bởi vì có những cái khó khăn đã đành. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói bởi vì có những cái khó thương. đường thương khó cũng là đường khó thương. Nhưng dẫu có khó đi nữa, dẫu có khó thương mấy đi nữa, ta vẫn cứ thương. Bởi vì những cái nỗi khó ở trong phận vụ đức tin trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta thấy vì đức tin mà chúng ta băng mình với trái tim mình. Thế cho nên thưa anh chị em, hãy tuyên xưng đức tin bằng cách tích cực trên con đường thánh giá, không phải như là đường chặng đường 14 đàng thánh giá ở trong nhà thờ, nhưng là đường hằn lên cái dấu vết của tuổi đời, hằn lên những cái dấu vết của khuynh hướng, của tính tình, của cám dỗ, của thử thách. Tất cả thưa anh chị em, ở đó chúng ta cần phải chiến đấu và chiến thắng để mà gắn bó, và nhất là đón nhận ơn cứu độ của Đức Kitô. Và điểm cuối cùng, con đường cuối cùng chúng ta muốn nói đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu ngày hôm nay cho chúng ta thấy những cái chiều kích khác lạ của tình yêu. Con đường này cho chúng ta thấy cái nhiều cái chiều kích khác lạ của tình yêu. Vâng thưa anh chị em, chúng thấp thoáng trong bóng tối, trong đau khổ, rồi trong cô đơn và sự chết, chúng ta thấy lung linh ánh sáng, sự khoan dung, cái sự tha thứ và bình an. Rồi chúng ta thấy trong một cái ánh màn đêm của bạo lực, của bất công, thì sáng lên ánh sao của dâng hiến và yêu thương. Rồi gì nữa, trong hình hài đầy thương tích của đấng chịu đóng đinh, rồi trong bóng tối của cái sự thịnh nộ và thù hận, thì chúng ta thấy lại nhường chỗ cho ánh sáng của nhân ái, ánh sáng của thứ tha. Thế cho nên thưa anh chị em, tình yêu làm cho chúng ta bỡ ngỡ và sửng sốt, bởi vì chính tình yêu chứ không phải đau khổ đã biến thập giá tủi nhục thành thánh giá vinh quang. Và chính tình yêu của Chúa Giêsu chứ không phải là cuộc khổ nạn mà chúng ta được cứu độ đâu thưa anh chị em. Chính tình yêu của Chúa Giêsu chứ không phải là cuộc tử nạn, nhờ đó chúng ta được giải thoát mọi xích xiềng tội lỗi. Thế cho nên cuộc thương khó của Chúa Giêsu là một con đường, là một hành trình của tình yêu tiến tới sự sống và hạnh phúc cho muôn người. Và vì thế, khi mà chấp nhận mang lấy những khổ đau, mang lấy những nhục nhã của cái chết trên thập giá, thì Chúa Giêsu Ngài đã trở nên hạt lúa phải mục nát đi để cho sự sống mới được phát sinh. Và đó thưa anh chị em, đó là định luật để nối kết sự sống và sự chết. Chấp nhận đau khổ và sự chết vì tình yêu thì nó sẽ trở nên cái con đường dẫn đến sự sống muôn đời. Và vì thế thưa anh chị em, cuộc sống thường ngày của chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ gặp đau khổ, gặp thất bại, gặp những nghịch cảnh. Hãy xin được như Thánh Gioan, hãy xin được như Đức Maria, kiên vững, can đảm đứng dưới chân thập giá để mà trung thành với một tình yêu sát son cùng Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta.